Vậy chỉ quán thiền na là gì?
Mà chỉ tức là samatha, mà các vị nhớ rồi, nói tới samatha là các vị nhớ rồi. Ê, làm cái gì cho mình bực bội không? Nó sắp có khổ đau ha, sắp có phiền toái ha. Thì các vị nhớ tới à samatha. Đấy, chỉ samatha nó phát xuất từ kinh này, chính là ở bộ kinh này. Samatha, samba, sama bát đề và thiền na là chánh thức, là sẽ học trong bộ kinh này mới là chánh. Thế thì samatha dịch là chỉ, sama bát đề trung hoa dịch là quán, thiền na đó tức là tánh luận, dịch là tánh luận. Đây nói tới dịch là đại chúng nhớ rằng tại sao nói thì dịch là tại vì là phản âm là samatha, tức là tiếng phạn, dịch của tiếng phạn, cái âm của tiếng phạn là samatha. Rồi trung hoa về dịch là chỉ, cho nên có cái từ dịch là cái nghĩa vậy. Còn sama bát đề á, tiếng phạn là sama bát đề, trung hoa dịch là quán. Còn thiền na đó nói cho ghép lại với tiếng trung hoa là gọi là thiền định. Thường thường mà ta học thiền định á, tiếng phạn gọi là thiền na, trung hoa dịch là tư duy tu hay là tánh luận. Thế thì tu thiền có nghĩa là mình tu tư duy đấy. Cho nên bắt đầu là kinh này ta mới học cái vấn đề này nhiều chỉ. Khi học kinh này ta học pháp chỉ, quét và thiền na là ba pháp hành căn bản trong nền giáo lý Phật. Đây, đại chúng nhớ đó. Cho nên tôi nghe mà tôi có thể nói rằng tôi hết sức là xót xa. Trong khi các vị Phật tử hay là tăng ni đang học trong cái lớp kinh điển như vậy nè, mà nay chạy với đầu này kiếm thiền của ông thầy này, mai chạy với hướng đông kiếm thiền của ông vị sư kia, bữa nọ chạy về hướng bắc kiếm thiền của ông sư nọ, tội nghiệp lắm. Nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn, mình đứng trên núi mà mình không biết mình đứng trên núi thì là chỉ có cái cấp là cái tâm trạng của con người. Mình đứng núi này trong núi nọ là không bao giờ mình biết được núi đâu. Mình học kinh là không có kinh nào mà không có học thiền, mà tại vì mình không biết thiền mình nên là mình không thấy thiền. Cũng như những con sâu, những con bọ mà nó ở một bên cái bông mà nó, cái bông mà có mật ngọt mà nó không phải là cái loại mà thưởng thức về cái chất ngọt của mật, thành ra nó nằm ở trong cái lòng của cái bông mật không, mà bao nhiêu qua bao nhiêu con ong tất cả hàng trăm cây số, hàng hai ba chục cây số mà nó tìm được loại mật để nó hút mật, trong khi những con sâu mà không phải là cái loại ăn mật thì nằm bên cái giọt mật của hoa mà không hề biết mật, thì cái tâm trạng mà chạy đầu này kiếm đầu kia nó cũng như vậy. Thân tại hải trung lưu mít thủy, mình ở dưới nước mà tại mình không biết há miệng ra uống nước, cho nên mình bị khát nước, vẫn bị khát nước như thường. Nếu mình ở dưới nước mà mình không biết há miệng ra uống, vẫn không hề biết núi đẹp như thường. Nếu mình không biết rằng mình đang đứng trên núi, vẫn học Phật, ngày nào cũng ôm kinh ôm sách ra học ngồi, mà nghe thiền ở đâu là chạy đi kiếm đó, nghe tịnh độ ở đâu cũng kiếm đó, rồi nghe tu chỉ quán gì gì đó, nghe đâu chạy đó. Là cái điều đó tôi xin nhắc cho đại chúng là đừng có chạy như vậy. Tất cả kinh điển chúng ta học kinh nào cũng có samatha, cũng có tam ma bát đề, cũng có thiền na hết. Mà ba pháp môn này là căn bản của toàn bộ giáo lý Phật, đừng có chạy kiếm cái gì nữa hết. Chỉ tức là samatha, các vị đã biết rồi đó. Những cái gì mà ta làm cho các vị có thể khởi niệm tham sân si mạng phẫn hận thú não bạch sân, làm cho đau khổ ha, hoặc là nó làm mà nó xúi dục các vị là hỷ nộ ai cụ ái ố dục ha, nó xúi các vị là tạo điều kiện cho các vị là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, các vị biết rằng cái điều đó là cái điều không nên làm. Điều đó mà chạy theo nó là như là khát mà uống nước mặn, chỉ thêm đau khổ mà thôi. Các vị dừng lại, đó là các vị tu chỉ rồi đó, tôi samatha rồi đó. Mà nó tức là một hình thức của thiền đấy, đó là giai đoạn đầu của thiền đó, chỉ là giai đoạn đầu của thiền, quán là giai đoạn thứ hai của thiền. Nên chỉ và quán và thiền là ba pháp thực hành căn bản trong nền giáo lý Phật. Còn thiền na là tư duy tu mà, chứ đâu phải là cái gì lạ lùng lắm đâu. Ví dụ như bây giờ tôi nói với các vị là kinh Phật dạy rằng, về giáo lý đại thừa dạy rằng là tất cả mọi người có cái Như Lai viên giác diệu tâm, nghĩa là cái tâm đó nó màu nhiệm, nó thanh tịnh, nó tròn đầy viên mãn giác ngộ từ hồi nào tới bây giờ. Các vị thiền lý lấy đầu đề đó mà thiền, thiền coi cái kinh nói như vậy mà có thật sự vậy không? Tâm mình có thật là tự nó tròn đầy sáng suốt giác ngộ thanh tịnh không? Nếu như nó thật sự nó là tròn đầy thanh tịnh giác ngộ sáng suốt bản nhiên, tại sao bây giờ chúng ta bị phiền não vô minh? Các vị tự thiền, các vị tự đặt câu hỏi. Ta hàng ngày ta bị mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, ta bị tham sân si mạn nghi nhảy đầy, thế mà tại sao Đức Phật nói là con người của chúng ta là có cái tâm Như Lai viên giác diệu tâm, là cái tâm màu nhiệm tròn đầy giác ngộ viên mãn thanh tịnh sáng suốt từ xưa tới nay? Thế vậy nghĩa là thế nào? Thì các vị thiền cứ kỹ rồi các vị thấy, à thế thì là cái tham sân si mạn nghi này, cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn này mà nó xâm nhập đến ta đây là trong cái giai đoạn hiện tượng tùy duyên. Tùy duyên là vì chúng ta còn chấp ngã thì chấp ngã sở hữu, cho nên người ta mới động viên ta, rủ ren ta làm những cái chuyện mà có thể trái với luật pháp, trái với đạo đức, trái với lương tâm. Mà có những lúc ta muốn chạy theo những cái danh vọng, cái sự nghiệp đó mà trái với lương tâm, vậy là lúc này là lúc cái tâm của ta bị tùy duyên, mà cái duyên đây là cái duyên xấu ác đó. À, đó thì là đó là nghĩa của chữ Lai đó. Còn chữ Như Lai, chữ Như thì sao? Chữ Như nghĩa là khi mà ta tư duy, ta thấy rằng những cái điều mà người ta rủ rê làm ăn cái kiểu này là trái với luật pháp nè, trái với lương tâm nè, trái đạo đức nè, cứ theo luật nhân quả luân hồi thì cái quả báo hiện đời cũng như quả báo tương lai nặng nề lắm. Cho nên ta samatha, ta không làm việc đó. Mà không làm việc đó thì bây giờ tâm ta có trở lại cái thanh tịnh bản nhiên của ta không? Có. Thế thì rõ ràng là cái tâm của chúng ta tự cái bản chất của nó là thanh tịnh bản nhiên, nó là nguyên giác, nó là giác ngộ, là tròn đầy, là nhiệm màu, là sáng suốt đó. Cho nên dầu là cái tâm mà mua chút sân vậy, đó là tùy duyên đấy, nhưng mà nó vẫn còn có cái chất bất biến là cái tâm chân như thanh tịnh viên mãn. Vì vậy mà Kinh Lăng Nghiêm gọi những cái biển não của mình là ví như loại khách, ví như cái loại bụi. Khách đối với chủ, bụi đối với hư không. Chủ ở muôn đời, hư không thì vô cùng vô tận. Còn khách và bụi thì có lúc đến, lúc đi, lúc lắm, lúc bốc lên. Do đó mà các vị thiền rồi các vị thấy rằng là con người của chúng ta có cái Như Lai viên giác diệu tâm rõ ràng như vậy. Và những thứ phiền não mà làm cho ta vui mừng buồn giận gì á, thương ghét, rõ ràng là những thứ ví như khách, ví như tầm rõ ràng. Thế thì là các vị thiền cho nó ra cái chân lý đó chứ gì nữa. Thiền là ra, rõ ràng là xác định nó rõ ràng như thế. Đó gọi là tu thiền đó. Gọi là thiền định đó là vậy đó. Là tư duy tu là vậy đó. Rồi nói cái dễ hơn, chẳng hạn dạng pháp đó là Đức Phật nói rằng là dạng pháp này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Các vị vận dụng samatha, chặn đứng hết cái vọng tâm đi. Rồi vận dụng cái thứ hai là tamma bát đề, tức là vận dụng cái quán. Rồi vận dụng cái thiền na, tức là tư duy tu. Nhiều quán chiếu thì tư duy tu coi có sự vận này có thật là vô thường không. Đất đai, nhà cửa, lầu các, cung điện, mọi sự vật bên ngoài có vô thường, có biến chuyển, có sanh diệt, có tan hoại không? Khi mà các vị thiền rồi các vị thấy rõ ràng từ quả địa cầu hiện giờ là Philippines là núi lửa đang phun dữ lắm đó nha. Bao nhiêu nghĩa là bao nhiêu chục ngàn người phải di tản rất là xa đây. Núi lửa phun nghĩa là một tuần phun 2-3 lần đó. Rồi có chỗ nó sụp, nó súng, nó chui đất đó, thành hồ, thành biển đó. Đó là nói về quả đất đó, về địa cầu đó. Còn dòm lại con người của mình coi có vô thường không? Hồi 17, 18 tuổi mặt mày mình ra sao? 40, 50 tuổi mặt mày mình ra sao? Răng cỏ mình ra sao? Rồi bây giờ đây là 65, 67, giờ 70, 80 thì mặt mày đầu tóc răng cỏ ra sao? À, thế thì thấy là bây giờ là răng, tên là răng giả không? Nếu mà có ráng làm thì răng giả không nha, không được, chỉ khô, chỉ còi rồi. Còn con mắt thì mang kiến cho quay chứ không có thấy. Tức là cỡ như tôi giờ là mang cho quay chứ đâu có thấy rõ đâu. Muốn thấy rõ là phải xài thêm cái này à. Thế thì cái này là gì? là vô thường của bản thân mình rồi đó. Đúng quá rồi, nghe như đó. Thế này là vô thường. Rồi khổ có khổ không? Thôi thì nói khổ thì tại mình không biết thôi. Chứ còn nếu mà tư duy lại thì thấy một cuộc đời tức là tăng răng đến phở bạc đầu, tử sanh kinh cụ nó làm nao mấy lần. Bao nhiêu cuộc thành bại hầu cần mái tóc mà kiếp cùng không như lúc buồn gian. Khổ không có ai không khổ hết rồi. Thế là khổ có không? Có. Vô ngã nghĩa là không có cái gì là có chủ tể trên quả đời này hết. Không có cái gì là nó tự tại, nó tự chủ chính nó. Mà nó luôn luôn là nó bị tương quan tương duyên ở trong cái luật vô thường sanh diệt, diệt sanh này là vì vậy mà không có một loài nào, một con người nào mà tự tại tự chủ. Tức là vô ngã rồi, làm vua đi nữa cũng vậy thôi. Làm vua là khổ hơn dân nữa, nó bị chằng chịt. Bị như là những cái áp lực của chính trị chằng qua gịch lại, đưa lên kẻ đưa lên người thiệt hạ, khổ còn hơn là người thường. Thế thì là vô ngã cái gì nữa? Vô thường khổ vô ngã rồi cái gì nữa? Rồi một cuộc đời là hoàn toàn là nhìn cái kỹ là thật sự ra cái tốt là không có bao nhiêu. Tư ra cái nhìn bằng con mắt của Bồ Tát của Phật, nhìn bằng trí tuệ, nhìn bằng dạng pháp giải không. Đừng tương quan, đừng chấp mắt một sự vật hiện tượng nào thì mới thấy được Bồ Đề Niết Bàn ở trên cõi đất này. Còn Niết Bàn chưa đặt tới đó hả? Là nhìn đâu là hoàn toàn là bất tịnh cả thôi. Đều là tham nhũng, đều là phê đảng, đều là móc ngoặt, đều là triệt hạ, đều là khuynh loát, đều là mạnh hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ, giàu sinh nghèo, nghèo thì chống cự âm mưu tiêu diệt nhà giàu, ví dụ vậy. Tức là cái xã hội luôn luôn là nó mâu thuẫn, nó đối đầu nhau hết. Mà ở trong một cuộc sống mà luôn luôn là mâu thuẫn đối đầu như vậy thì cuộc sống đó có phải là bất tịnh không? Bất tịnh nghĩa là không an lành gì được hết, không có đẹp đẽ gì hết, đầy nhảy những sự bức bách, bực bội, ê chề, chán nản, khổ đau. Chẳng qua là ráng mà sống như vậy thôi. Thế thì là tư duy bằng cái dùng vận dụng cái chỉ để ngăn vọng tâm, rồi vận dụng cái quán, vận dụng cái thiền na tư duy tu ta quán coi cho vô thường khổ vô ngã bất tịnh có đúng không. Nếu ta thấy bằng cái trí tuệ của ta, ta xác định được đúng như vậy, đó là ta thành công của thiền rồi đó. Không cần chạy đi đâu nữa. Ta học kinh vậy là thiền samatha, ta ma bát đề, thiền na trong này có hết, kể cả tịnh độ trong này nữa. Đang học vậy chứ mà tịnh độ trong này chứ định nghe nó ông thầy khi ông lập cái pháp môn cái đạo tràng tịnh độ, cái được xích cơm đai cơm bộ đất đi chạy ra tịnh độ, chạy đi kiếm cả đời cũng có tịnh độ. Như nãy tôi nói đó, con sâu nằm bên dưới cái lòng qua mật không, mà nó không biết mật thì nó không bao giờ tìm đâu ra mật nữa. Ở trên núi mà không biết mình đứng trên núi là không tìm đâu cái đẹp của núi được. Tịnh độ là gì? Thế thì học kinh này á, như kinh Di Ba Cật chẳng hạn, mình mới vừa học rồi mà muốn có tịnh độ phải không? Tùy kỳ tâm tịnh tất Phật độ tịnh, mà dục tịnh Phật độ tiên tịnh kỳ tâm. Người nào cái tâm của mình thanh tịnh, trong sạch thì người đó mới thấy được, mới có được cõi Phật thanh tịnh. Vì vậy cho nên là muốn có được cõi Phật thanh tịnh, trước hết là mình phải làm cho cái tâm mình thanh tịnh cả đã. Nếu tâm mình không thanh tịnh thì đừng có hòng kiếm cái pháp môn tịnh độ ở đâu, đừng hòng kiếm cái thiền của pháp môn thiền ở chỗ nào. Đấy, cho nên là đại chúng học mà học kinh mà nắm vững rồi là các vị tu ở đâu cũng được, và đủ sức tu, thậm chí một bộ kinh cũng đủ sức tu nữa. Tuy nhiên có cái điều là nếu mà các vị mà chỉ học một bộ nào đó, là các vị nắm một pháp môn nào đó các vị tu thôi đó, thì khi mà các vị đụng chạm đến cái thực tế của các ngoại đạo, của các tà giáo, các cái học thuyết khác, các vị không đủ sức mà các vị đối đầu để mà nà đối thoại với người ta. Mà nếu không đủ sức đối đầu đối thoại với người ta đó thì là tự mình thấy cái đức tin của mình bị lung lay đi, mình lung lay đi, mình có thể bị phối chuyển đi. Vì vậy mà cho nên phải học, học nữa và học mãi, học cho tới khi nào mà trí huệ biện tài thành tựu được vô ngại rồi là các vị nghe ngoại đạo tà giáo nói nửa câu là các vị đã biết cái bụng của họ là cái gì tổng rồi. Cho nên không bao giờ các vị sẽ bị lầm lạc được nữa. Nghe nói chưa hết câu là ta biết cái bụng của họ là cái gì tẩm rồi. Muốn nói cái gì, âm mưu gì nữa. Do đó mà cần phải học nhiều là vậy đó. Học, học nữa là học mãi. Giờ lại nữa là ta gọi là văn thì ôn mà võ thì luyện. Người học võ là muốn cho thành võ sư là phải luyện mãi thôi. Còn người học văn mà muốn cho nó thâm nhập á, thì là phải ôn thôi. Vì vậy mà ta phải học hoài á. Các vị phải nghe hoài, còn như tôi vậy là tôi cũng dễ phải học hoài thôi. Học hoài nó mới thâm nhiễm cái giáo lý rồi là các vị khi mà đụng tới những cái môi trường ở bên ngoài, cái nào mà nó sai chân lý là tự động nó phân tích ngay mà các vị không cần dùng tư duy, không cần dùng lý trí mà các vị vẫn biết được. Chừng đó thì cái trên đường tu hành của mình là vô cùng sung sướng. Không có sợ sai lạc, không có sợ lầm lẫn, không ai lôi kéo mình được, không ai mê hoặc mình được. Đạo Phật tri túc là tốt, thiểu dục tri túc là tốt, nhưng mà về phương diện học vấn, về giáo lý mà thiểu dục tri túc là không tốt. Nó có cái khác đấy. Vật chất phù hoa thiểu dục tri túc thì rất là hợp đạo, nhưng mà trên con đường mà tu học mà thiểu dục tri túc về cái học, học một bộ kinh nào đó tôi nghe vậy tôi biết là tôi nắm được pháp môn niệm Phật rồi là tôi niệm thôi à. Không cần học gì nữa đó, tôi niệm Phật thôi à. Như vậy không được đó nha. Mai mốt là gặp cái người ngoại đạo, người ta nói một câu chơi thôi là mình thua đó. Đấy là cái chuyện xưa người ta có ghi kinh điển thật rồi đấy. Có một vị đó rất là hâm mộ pháp môn niệm Phật. Nghe nói rằng là Đức Phật A Di Đà nói rằng nếu có chúng sanh nào mà niệm danh hiệu của ta từ một niệm tới mười niệm mà khi lâm chung mà không được là Phật và Thánh chúng hiện tiền mà rước về cảnh giới cực lạc thì ta không ở ngôi chánh giác, ta không thành Phật. Nghe cái đệ về cái lời nói đó tôi phát cái lòng tin. Tối ngày niệm Phật hoài, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đi niệm đứng niệm nằm niệm ngồi. Cái bữa nọ cái một người nọ biết cái ý của cái bà này rồi ha. Bà đó tên là bà Tư Đức ha. Người đó đi nghe đó. Bà Đức, bà làm gì mà lên nhem lên nhem cái miệng bà hoài, bà Đức. Nói kiểu ngang tàn vậy đó. Thì bà nó nổi giận lên liền. Cha mày là con nhà ai? Mày là thằng con nít mà tại sao tao trở về mà mày kêu tao bà Đức? Còn tao niệm Phật mất mấy ông mất mấy cha gì mày mà mày nói tao chứ? Hả, mày kêu tao bà Đức nọ. Thế thì là cái người nọ giác ngộ cho bà một câu. Tôi mới kêu tên bà có vài tiếng mà bà giận bà chửi tôi vậy, rồi bà kêu tên Phật Di Đà ngày này qua ngày kia thì ổng giận bà biết cỡ nào mà kể. Bà nghĩ với tôi mới kêu bà Đức có vài câu à, mà bà giận tôi bà chửi cha chửi mẹ tôi vậy đó. Con nhà ai không biết dạy này kia ha, còn bà kêu tên Phật Di Đà cứ Nam Mô Di Đà Phật, còn bà kêu ngày này qua ngày kia ổng chịu sao cho nổi chứ. Bà không có để tới giờ nào ổng ngủ nghe gì trọi cơn. Thế thì bà giận bà lắm đó nha. Về suy nghĩ, cái thằng nhỏ này nói đúng. Vậy là không được niệm nữa. Nó kêu mình tên mình mới vài lần mà mình còn giận không chứ. Mình kêu Phật Di Đà kiểu này thì đâu, ổng chịu đâu có nổi. Rồi dẹp, thấy không? Đấy là tại vì là mình học chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nghe được cái câu niệm Phật là được Phật độ vãng sanh thôi. Người ta đưa ra một cái trò đùa nhẹ nhẹ vậy là mình đã thối chuyển rồi đó. Vì vậy cho nên là cái học sâu là học rộng là nó vậy. Chủ quán về thiền na là ba pháp hành căn bản trong nền giáo lý Phật, nó được ứng dụng xuyên suốt không gian và thời gian đối với người đệ tử Phật phát chí tu hành, và cũng từ căn bản đó vận dụng triển khai thành vô lượng pháp môn tu. Đại chúng nhớ nha, ta học nhiều vậy đó. Pháp môn tu là gọi là vô lượng pháp môn tu, vô biên phiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu nha. Nhưng mà nếu mà các vị mà rời chỉ quán về phiền não ra thì các vị không có cái cách hành nào để mà đạt đến cái mục đích cái bằng vô biên phiền não đoạn hết á. Mà phiền não vô biên mà muốn đoạn được là các vị gì á, phải vận dụng chỉ quán và thiền na thôi. Mặc dù gọi là vô lượng pháp môn tu, nhưng mà vô lượng pháp môn tu đó không rời không lời chỉ quán và thiền na mà các vị thành tựu được cái gì hết. Bởi vì sao? Vô lượng pháp môn tu, vô biên thiền não đoạn. Tôi nói ví dụ như bây giờ vô biên thiền não đoạn mà các vị đang đau khổ đầy nhảy, tràn ngập tấm lòng uất ức bực bội khổ đau, mà bây giờ các vị mà không có vận dụng pháp chỉ, không vận dụng samatha, các vị có bứt bỏ được cái thiền não khổ đau không? Này, nếu không vận dụng pháp samatha, không chặn đứng cái dòng tư tưởng đang thiền não sục sôi trong lòng đó, là các vị không có cách nào mà cái tâm các vị yên lại được hết. Vì vậy mà cái pháp môn chỉ của môn samatha nó vô cùng cần thiết. Thậm chí những cái cơn bực bội nóng giận, sân si phiền não đầy nhảy mà các vị vô cùng đau khổ không? Mà tôi có lần tôi nói nửa đùa mà nửa thật này. Tôi nói ví dụ như vận dụng một câu niệm Phật, nó nam mô A Di Đà Phật, 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 niệm trong một cái bực bội đau khổ như vậy, để mà thế cho cái thay gì mà mình chửi kích liệt đó, chửi như là thật to, thật lớn, thật mạnh, thật đau đớn ai kề. Bây giờ niệm nam mô A Di Đà Phật, 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 nó quá rồi. Thế thì là dùng một câu niệm Phật để mà làm cái đối tượng để chỉ đó, làm cái đối tượng này là tập trung vô trong câu niệm Phật này để chịu đựng đó. Thế thì câu niệm Phật nó biến thành cái pháp tu chỉ, dù là dùng câu niệm Phật để trấn áp cái uất ức, cái phẫn nộ kia, thì nó lại biến thành cái chỉ rồi. Từ cái chỉ đó thì các vị vận dụng quán trí thôi, tất cả danh ngôn đều là hư quyển ha. À, Phật đã từng nói rằng là người ta cho mình một cái món quà thật ngon, thật quý gì đó mà mình không lấy thì cái món quà đó của người ta. Nhà Nho cũng dạy rằng là người nào ngậm máu phun người khác thì chính cái miệng của cái người ngậm máu do trước. À, đó là giai đoạn thứ hai, là các vị do cái câu niệm Phật hồi nãy đó chặn đứng lại, bây giờ các vị mới nhớ tới cái điểm. Thế thì là nó từ cái chỉ mà nó ra cái pháp quán, quán về chân lý. Chân lý ngậm máu phun người trước nhờ miệng mình. Thế thì là các vị an tâm với những cái lời mà chửi bới hung bạo thô bỉ của người kia. Thế thì trong đó là chỉ là quán rồi đó. Rồi trong cái khi mà trong một vòng yên tĩnh nào đó, các vị thấy rằng cái tòa đài này là tam giới vô an duy nhiên qua tập, dù mình ở hiền lành tốt đi nữa cũng có người quấy phá gầy già mình. Do đó là các vị nó thành tựu là một cái thứ thiền na. Do đó cho nên là từ đây về sau kiên tâm lập chí rằng là ta không đấu tranh, ta không chửi lộn nữa, không đấu tranh nữa, không là cùng với những người thô bạo mà để đấu khẩu nữa. Thế thì là các vị là coi như là từ cái suy tư đó, cái tư duy tu đó, các vị bỏ được những cái tâm nông nảy, cái tâm đấu tranh, cái tâm là thô bạo độc ác. Thế thì là trong đó có samatha, có tâm ma bát đề, có thiền na, có chỉ, có quán và có thiền đấy. Do đó cho nên cái công dụng của chỉ, quán và thiền nó lớn lắm, vô biên thiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu mà không ngoài chỉ, quán và thiền na. Nó cũng giống như là muốn xây nhà này mà phải có xi măng, phải có cát, có sắt, có nước, nước để mà trộn xi măng cát sắt lại để mà đúc ra cái nhà này vậy. Cái nhà đúc chắc như thế này nó là 10 tầng, 100 tầng đi nữa thì cũng phải là bằng xi măng cát sắt nước để trộn nó. Trong vô lượng pháp môn tu, samatha, tâm ma bát đề và thiền na là chất liệu căn bản đó. Mà học cái bộ kinh này thì nói về chỉ, quán và thiền na rất là rõ. Ở những chương sau các vị sẽ hoặc là các vị đã đọc ha, sau này tôi chuyển sang các vị sẽ thấy công dụng của nó. Khi mà áp dụng samatha, tamma, bát đề, thiền na rồi, các vị còn phải học cái đây nè. Thì chấp mắc sai lầm chân lý đối với đường tu, nó trở thành cái vật cản chặn đứng sự tiến lên đỉnh cao của bồ đề nước bàn Phật. Thế thì học pháp tu chỉ quán và thiền na, nhưng mà còn phải coi chừng, phải hóa giải những sự chấp mắc nữa.